Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ tư mùa chay. Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ tư mùa chay, ngày 22 tháng 3, 2023. Thưa anh chị em, hôm nay ngày thứ tư, 22 tháng 3, cũng là ngày thứ 29 trong 40 ngày tĩnh tâm mùa chay với chủ đề
Dấu chân trở về.
Với chủ đề
Dấu chân trở về.
Hôm nay mời anh chị em cùng với Thánh Giuse, đang là trong tháng 3, tháng kinh Thánh Giuse, và ngày thứ tư hàng tuần chúng ta vẫn nhớ đến Thánh Giuse. Theo Thánh Giuse, những dấu chân trở về với mẹ Maria, trở về với mái ấm Nazareth nơi có Chúa Giêsu. Một gia đình chỉ thực sự hạnh phúc khi có dấu chân của Giêsu trong đó. Một gia đình chỉ được bình an thực sự khi tất cả những dấu chân của người cha, người mẹ, người vợ, người chồng đặt dấu chân của mình vào dấu chân của Giêsu, có nghĩa là nghe và thực hành lời của Chúa. Lúc đó mới có bình an và hạnh phúc đích thực. Xin cho những gia đình, những dấu chân mỗi người đi một ngả, chồng đi một ngả, vợ đi một ngả, con cái đi một hướng. Tất cả những dấu chân ấy đều hướng về, đều quy về dấu chân Giêsu. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ tư mùa chay. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah chương 49 câu 8 đến câu 15. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán thế này: Ta đã nhận lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá, để nói với người tù, hãy đi ra, với những kẻ ngồi trong bóng tối, hãy ra ngoài. Như bầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang. Chúng sẽ không phải đói phải khát, không bị khí nóng và mặt trời hành hạ, vì đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào. Mọi núi non của ta sẽ biến thành đường xá, những con lộ của ta sẽ đắp cao. Kìa, chúng đang từ xa đến, người từ phía bắc, phía tây, kẻ từ miền đất Sinim. Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì Đức Chúa ủy an dân người đã chọn và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của người. Sion từng nói: Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương, Chúa nhân ai đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Chúa thành tin trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Ai quỵ ngã, Chúa đều đứng dậy, kẻ bị đè nén, người cho đứng thẳng lên. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn người. Câu tung hô tin mừng. Chúa nói, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, chương 5, câu 17 đến câu 30. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng: Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người con. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa. Ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người con có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người con được quyền xét xử vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến. Giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, ngay từ đầu, lúc chúng ta bắt đầu tĩnh tâm ngày thứ tư lễ cho 22 tháng 2, 2023. Cho đến hôm nay là ngày thứ 29 rồi. Đi được 3/4 đoạn đường. Ngay từ đầu mùa chay, chúng ta đã nghe lời Chúa nói, đây là thời thi ân, đây là ngày cứu độ. Đây là thời thuận tiện. Đây là thời thuận tiện mà có nhiều người không biết dùng thời cơ thuận tiện ấy, không biết tận dụng thời cơ thuận tiện ấy để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Có những người trong suốt 28 ngày và hôm nay là ngày thứ 29, nói con không bỏ sót ngày nào hết. Ngày nào con cũng phải vào tĩnh tâm, xong rồi con mới làm gì thì làm. Dậy sớm, vừa đánh răng, rửa mặt, vừa tập thể dục, vừa nghe giảng, vừa tĩnh tâm. Rồi lái xe đi tiếp tục nghe. Lái xe về một tiếng tiếp tục nghe. Cứ như thế 29 ngày. Con thấy đúng là thời thuận tiện, là ngày mà Chúa đang ban ơn giáng phúc. Rất tiếc có nhiều người không biết tận dụng, không biết đón nhận thời cơ thuận tiện mà Chúa trao ban cho chúng ta. Tại sao bạn nói bạn đi kinh doanh, bạn phải nắm bắt thời cơ, đúng không? Lúc này đi mua vàng đi, nha. Vàng đang xuống. Tại sao lại đi mua vàng lúc nó xuống? Hả? Thuận tiện quá mà, đầu cơ mà, mua vàng đi răng hạ giá rồi, lúc mà nó tăng mình bán ra là mình kiếm lời. Đất bây giờ đang đóng băng đấy, đi mua đi. Nên mua không? Nó đóng băng có nghĩa là nó giá hạ. Mà giá hạ thì mình mua, chốc lấy thời cơ. Rồi khi nào mà ngân hàng họ cho vay lãi suất thấp, người ta mới vay tiền ta đổ ra, ta đi mua, lúc đó mình lại nâng lên, lại có thời cơ thuận tiện, làm ăn mà. Phải chấp lấy thời cơ chứ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chấp lấy. Ấy thì khi mình lo cho của ăn phần xác, mình phải căn, giống như là thị trường chứng khoán chẳng hạn, lúc nào mua ra, lúc nào bán vào. Có những người chỉ một ngày thì trở thành tỷ phú, và cũng có những người thì cũng một ngày sau thì lại trở thành trắng tay. Chớp lấy thời cơ. Tại sao? Với những việc của thế gian, mình khôn thế, mình tỉnh táo thế, mình sáng suốt thế, mình bén nhạy thế. Ấy thế mà, với việc đạo, với việc phần hồn, với sự sống đời đời thì mình lại thờ ơ, không cần biết thời nào hay không. Rảnh thì đi, không thì thôi, cứ vậy. Bận đi làm ăn, bận đi kiếm tiền thì cứ nghỉ, có sao đâu. Có em nó nói tôi thế này, tôi cũng chưa tìm được câu trả lời. Bạn thử tìm được câu trả lời coi. Nó làm nails. Thì Chủ nhật nó đi lễ là chuyện đương nhiên rồi. Nó bảo con dành thêm thứ hai, thứ ba đầu tuần con đi lễ. Mấy chị em trong tiệm nail cười, nhạo, đạo đức. Nó nói là cứ mỗi lần ngày nào đi lễ thì là hôm đó làm lời hay lỗ? Lỗ hay lời? Lỗ. Là hôm đó một là ít khách, hai là tiền tip, tiền bo, ít. Mà cứ hôm nào mà con ngủ trễ hay là con quên đồng hồ báo thức ấy, là con đi làm. Hôm đó vừa nhiều khách mà vừa tiền tip, tiền bo người ta cho nó nhiều. Hôm đó khoe tôi bảo cha hôm nay làm được tới 400 đô, tiền tip được 89 đô. Chưa bao giờ con làm được như vậy. Mà hôm đó là con ngủ quên đồng hồ báo thức rồi không nghe, rồi đi làm luôn, không đi lễ thì cho nhiều tiền. Cứ hôm nào đi lễ mà con thử cả 2 tháng nay rồi, cứ bữa nào quên đi lễ thì là lời, mà đi lễ là coi như là không lời bằng cái bữa không đi lễ. Anh em thấy ghê không? Bạn trả lời sao? Bạn trả lời sao? Đó là cái thách đố đây. Đó là cái thử, phép thử của Chúa, chứ không Chúa không có thách. Mình cứ nói thử thách, nó thách đố Chúa không? Tôi không dám thách. Chúa cũng chẳng thách đố mình làm cái gì. Biết mình yếu sức không đánh đố, nhưng mà thử coi lòng tín thác của mình đến đâu. Giống như bạn đi làm lòng thương xót Chúa đây. Bạn cứ đi làm lòng thương xót Chúa là gặp bao nhiêu cái khó khăn thử thách. Tôi có anh bạn mới qua đời rồi, anh ấy viết cái cuốn sách Chứng Nhân Lòng Thương Xót. anh là người giáo dân thôi, viết cuốn sách Chứng Nhân Lòng Thương Xót. Đây, anh là Gioan Baptista Nguyễn Đức Khiêm. Anh ấy với tôi tâm đầu ý hợp ở cái chỗ cùng xác tín vào quyền năng lòng thương xót Chúa và cùng trải nghiệm những thử thách, những đắng đót, những đắng cay, những khổ sầu, những nhục nhã khi đi vào con đường lòng thương xót. Bị bề trên, rồi bị các cha hiểu lầm, vợ con nghi ngờ, bà con lối xóm, anh em cộng đoàn coi không ra gì hết. Mà cứ anh ấy không hoạt động gì lòng thương xót Chúa thì nó cứ trôi chảy. Mà đúc với lòng thương xót Chúa là y như là ma quỷ nó quậy phá, anh nói rõ điều đó. Và tôi với anh có khác gì nhau, cho lúc mà tôi bị thì anh ấy tin, bảo cha con thấy đúng. Anh ấy đồng hành với tôi suốt bao nhiêu năm, cuối cùng anh ấy viết cuốn này xong. Anh đưa lên, hai vợ chồng đưa lên, mà không ngờ đấy là gặp nhau lần cuối, bảo con làm xong rồi cha. Máu và nước mắt, mồ hôi và nước mắt cũng như là máu đổ ra để viết cuốn Chứng Nhân Lòng Thương Xót thế này. Cho dù ai có nói gì nói, con viết với tất cả sự thật. Con viết với tất cả trái tim, con viết với ánh sáng của lòng thương xót Chúa, chứ không phải viết để mà là câu khách hay là để lấy lòng ai hết. Rồi anh ấy nói là con đến gặp cha cầu nguyện cho con ung thư rồi. Rồi tuần trước nghe tin Chúa gọi anh đi rồi. Chúa gọi anh đi rồi. Vào ngày gần ngày giỗ của Đức Cố Phaolô Bùi Văn Đọc, người mà anh rất là quý mến và kính phục. Tôi nói thôi, mừng cho anh. Bây giờ thì anh với Đức Cha, Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô ngồi đàm đạo với nhau về lòng thương xót. Không phải về nhưng mà hưởng, chứ không còn phải bàn nữa. Không phải nói, không phải suy tư thần học hay là suy niệm về lòng thương xót Chúa. Nhưng mà bây giờ đang hưởng lòng thương xót Chúa, hưởng nhan thánh Chúa. Có nghĩa là được ở trong lòng thương xót của Chúa, còn không còn thắc mắc, không còn đắn đo, không còn u buồn, không còn sỉ nhục, không còn gì cả, mà đang hưởng trọn vẹn những hạnh phúc, bù lại những tháng năm nếm nhục nuốt sầu. Thế thì chúng ta thấy mình biết tận dụng thời cơ, biết tận dụng thời cơ để mà làm ăn, để có khi làm sao mà quen được đó, cũng may. Đó, mùa tượng Thánh Giuse về, hôm nay thứ tháng 3, thứ 4. Mùa tượng Thánh Giuse về, rồi cũng khấn khứa cho con lấy được vợ. 30 rồi, quen ai cũng mối tình nào cũng chẳng xong, và ai cũng coi thế nào cũng không có duyên. Thế thì hôm đó về bực quá tượng Thánh Giuse, con xin lỗi, bực quá chả, cầm quăng qua cửa sổ. Quăng qua cửa sổ, tượng Thánh Giuse rớt làm sao vậy? Đúng ngay cái cô đi ngang qua, rơi vào cái mũ an toàn, cái cốp phát, bật vào tay cô ấy. Cô dừng lại, cô đứng lên, cô nhìn, tính chửi. Con thấy vậy hoảng quá, sợ lỡ cô ấy trúng đầu đổ máu, chạy xuống có chuyện gì xảy ra. Nên xin lỗi, và mời vào nhà nói chuyện các thứ. Rồi sau đó sao? Đây là vợ con. Cô mà con ném tượng được Thánh Giuse trúng đầu ấy thì cuối cùng lại là vợ con đây. Hai người ngồi nói chuyện với nhau rồi thì cứ từ đó chốt lấy thời cơ. Thời cơ thuận tiện. Thế là làm quen rồi thì năm tìm hiểu, sau đó thì vào tháng 3 Thánh Giuse cưới nhau. Rồi được năm rồi cha. Mỗi lần lễ Thánh Giuse nhớ lại kỷ niệm đấy. Thì thưa anh chị em, Đức Chúa phán thế này: ta nhận lời ngươi vào thời ta thi ân, ta phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Vào thời ta thi ân, ta nhận lời ngươi. Có thời chứ. Chứ hơi đâu mà lúc nào ta cũng xin cái gì thì Chúa cũng phải nhận lời ngay. Chúng ta thường người sốt ruột, chả khấn mãi không được, đem Thánh Giuse quăng khỏi cửa sổ. Thấy không? Nên coi như Chúa không nhận lời à? Chứ vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Lúc nào là thời của Chúa, lúc nào là ngày của Chúa, chịu khó chờ đi. Mà chắc chắn Chúa sẽ ra tay. Vì Chúa nói là có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau. Chị thương con chị không? Vợ anh có quý, có thương hai đứa con của anh không? Mang nặng đẻ đau mà. Có phụ nữ nào mà quên con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Mà cho dù nó có quên đi nữa đi, mà trong thực tế thì là có thật. Có những người mẹ nhẫn tâm ném con xuống sông, có những người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con, có nhiều. Tôi có một mái ấm gọi là mái ấm Giê-xu, nơi đó là những người mẹ bỏ con ở chúng tôi đưa về nuôi. Hoặc có những người mẹ muốn giết con ngay từ trong trứng nước, là muốn phá thai, chúng tôi đưa về, nói đằng nào cũng bỏ thôi thì để sinh ra rồi hẵng bỏ, rồi thì cho họ ăn ở miễn phí hoàn toàn kín đáo, rồi thì họ sinh xong thì họ bỏ con đưa họ đi về. Nhưng mà khi mà sinh xong thì ít khi người phụ nữ nào bỏ lại đứa con, họ lại bảo không, con đã kêu mang, con đã đẻ ra nó thì nó là con của con. Khi mà nhìn thấy nó, khi mà sinh ra rồi mà đặt đứa bé vào lồng ngực của người phụ nữ, cái trái tim của người mẹ mà ôm nó, đứa bé vào trong trái tim của mình, vào lồng ngực của mình, tự nhiên có một cái mối dây thiêng liêng, một tình mẫu tử không dứt ra được. Nhưng mà cho dẫu cái người mẹ có bỏ con mình nữa thì Chúa nói ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Ta không bao giờ quên ngươi. Nó vậy cho nó rõ và mạnh đi. Chẳng quên ngươi bao giờ. Nhiều khi ta cứ thấy nó không chính rồi mạnh bằng. Ta không bao giờ. Never. Không bao giờ quên ngươi. Ta thấy lòng thương xót của Chúa chứ. Chúa không bao giờ quên. Nhưng mà đôi lúc chưa đúng thời, chưa vào ngày Chúa thiên thì ta lại nói Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng đã quên tôi rồi. Đúng không? Faustina và nhiều vị thánh khác trong đêm tối của đức tin cũng đã từng nói Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Có những vị thánh trong lúc mà bị ma quỷ nó cám dỗ rồi, ma quỷ nó quấy phá, bao nhiêu thử thách, đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Cái khủng khiếp nhất là đêm tối đức tin mà thấy rằng là Chúa bỏ rơi mình, không thấy Chúa đâu cả. Thì lúc đó như là tuyệt vọng rồi. Rồi khi mà qua cái cơn đó, qua đêm tối đức tin, thấy Chúa, lúc mà con bị thử thách thì Chúa ở đâu? Còn nếu không có ta, con có vượt qua thử thách hay không? Nếu ta không phù trợ con, liệu bây giờ con còn sống để mà hỏi lại ta câu đó không? Thì thưa anh chị em, cái tín thác là như vậy, là phải trải qua những thử thách. Đêm tối đức tin, thì tôi nói với em đó như vậy đó, Chúa đang thử đó. Để coi mình thực sự có tin vào Chúa hay không, thực sự có chọn Chúa không, hay là chọn tiền của, chọn Thiên Chúa hay chọn thế gian. Cứ đi làm, không đi lễ thì lại có nhiều khách, có tiền tiếp nhiều. Cứ đi lễ thì lại ít khách và tiền tiếp ít. Ngồi đếm vào, lúc nào có đi lễ về, chiều về có tính sổ, tụi nó thì khoe được cả 100, 200, 300 đô, còn nó mấy chục đô nó buồn. Buồn không? Buồn chứ. Nếu như anh mà không đi con đường lòng thương xót Chúa, bây giờ chắc anh lên phó phòng rồi. Tại vì cứ mỗi lần gần thi thì lại đầu đi công tác lòng thương xót Chúa, là bác ái đi quay phim, bỏ lỡ cơ hội, không chóc lấy thời cơ. Nhưng mà cuối cùng nhìn lại những thằng lên phó phòng bây giờ đi tù hết rồi. Vì lên có quyền cao, chức trọng, cuối cùng danh lợi thì nó cuốn lấy. Đi tù hết rồi chứ không bao giờ làm gì anh ngồi đây được, phải không? Đây. Thưa anh chị em, mình quên rằng là tôi hỏi, nếu Chúa không ban cho con sức khỏe, liệu con có làm được không? Vì nếu nha, có 10 khách, ngày được 5 khách là mừng, nó có 10 khách đi. Mà bây giờ cái đầu thì nó chóng mặt, cái tay thì nó mỏi, cái chân thì nó tê, làm đi. Làm đi. Đấy, không đi lễ là ở nhà cứ vậy mà làm đi, làm quá cứ dùng tay nó tê cứng lại, đầu nó nặng rồi cái chân nó run, làm đi. Thì mình không thấy rằng là cái sức khỏe Chúa ban cho mình đó là cái phúc, hay là cứ có đồng tiền mới là cái phúc. Nó thử thách ghê lắm thưa anh chị em. Thử thách ghê lắm. Có nhiều người Chủ nhật đó, gia đình nó quyết định là Chủ nhật không làm. Chủ nhật nghỉ. Còn không thì nghỉ buổi sáng cho đi lễ, có làm thì làm buổi chiều. Mà có nhiều gia đình không nghỉ, trời uổng lắm cha, Chủ nhật thì nhiều khách lắm cha. Một cái thử thách chứ. Thấy không ạ? Thử thách chứ. Cho nên có lúc mà đi theo Chúa, anh chị em ngồi tĩnh tâm nhưng mà lại thử coi. Có phải là cứ bước đi theo Chúa, nhất là bước đi con đường lòng thương xót Chúa là hết đau đến bệnh. Có những người mà đi theo tôi chết gần hết rồi. Nghe sao ông? Ông kia sắp sửa lại, thưa cha con xin phép cha con đi về nhà, con bận này về con lo chuyện gia đình. Ai cũng sợ. Có anh em linh mục bảo tới không chơi cậu nữa lòng ơi. Còn sao vậy? Cứ hỗ trợ cậu lòng thương Chúa là y như bị đổi đi chỗ khác. Bảo vậy mới là lòng thương xót chứ. Còn nếu mà đi theo tớ mà cậu lên nhà thờ chính tòa với lên chiếc ầm ầm ấy thì có chừng rồi lòng thương xót Chúa là cái gì? Cái mồi cho người ta. Lòng thương xót Chúa là cái phúc chứ không phải là cái mồi. Mà cái phúc đó thì phải gọi là phúc từ đạo. Tại sao gọi là phúc từ đạo? Từ đạo mà gọi là phúc à? Có chữ tử trong đó là phúc ở chỗ nào? Bạn thấy không? Mà sao gọi là phúc từ đạo? Vậy thì chúng mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa là cái phúc, chứ không phải cái họa. Không phải là cái họa. Mà nhiều khi mình không nhận ra được. Hôm nay mình nghe lại lời Chúa đi. Đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào. Mọi núi non ta sẽ biến thành đường xá, những con lộ của ta ta sẽ đắp cao. Nói đến núi non đường xá, nghĩ đến chuyến công tác trong ngày Lào Cai, Bắc Cạn. Mới thấy khủng khiếp. Vì khi mà đi vào trong đó mấy chục cây số, gần 60 cây số, không có xe nào đi được, một là đi bộ, hai là đi Honda. Rồi những người dân tộc H'mông Mông họ ra và chở chúng tôi, cứ một xe chở một người. Cả chục chiếc xe như vậy đi. Đi thì lúc nó sương mờ mà. Rồi đâu có thấy gì đâu, cứ vậy bọt mòn mà chạy. Nó cũng dập dà dập dành nhưng mà không thấy sợ. Mà lúc sương nó tan rồi, nhìn thấy cảnh đẹp quá. Nhưng mà lúc đó mới thấy sợ vì một bên là vách đá, một bên là vực thẳm mà chẳng có cái bờ, cái chặn gì hết. Cứ vậy đi thôi. Chứ không có rào chắn hay là cái gì cả. Cứ xảy tay một cái là lao xuống vực. Còn bên kia thì lao ở vách núi. Mà họ cứ đi thoải mái. Đi ngon lành, mình ngồi thì phó linh hồn gần chết. Sương mờ còn đang hít thở đẹp đẽ. Vừa mới tan sương gì cái. Ngó cảnh đẹp quá. Núi rừng hùng vĩ. Ngó xuống. Vực thẳm. Vách đá. Đấy. Chúa đưa dẫn mình. Chúa đưa dẫn mình. Và biết bao nhiêu những cái gian nan thử thách mà anh em chúng tôi đi trong bao nhiêu chuyến công tác như vậy. Đến những nơi mà không thể tưởng tượng được. Nó khó khăn, nó hiểm trở như thế đó. Đi qua những cái cầu, những cái con suối mà họ cứ bon họ đi. Mà điều đặc biệt là gì? Họ cứ đi chân không đường rừng như thế mà chân họ chả đứt, chẳng xích, chẳng mẻ gì cả. Chúa cứ gìn giữ như thế. Rồi anh chị em tưởng tượng coi, cả mấy chục năm không có linh mục không được phép đến mà không có linh mục nào đến. Vậy mà bây giờ được phép mà có linh mục đến thì lòng tim của họ vẫn mạnh, vẫn nóng, vẫn ấm. Giữa cái lạnh 5 độ C ấy thì lòng tin của họ nóng bừng lên, sưởi ấm chúng tôi. Mình nhà sát nhà thờ 3 bước, chuồng 3 lần cũng không đi. Sát nhà thờ kinh kệ rêm rôn rã mà ông chẳng bao giờ để ý. Còn họ đi đường rừng 10 cây số bao nhiêu năm trời không có linh mục. Vậy mà lòng tin họ vẫn giữ vững. Do ai? Mình mới thấy điều mà Chúa Giêsu nói rằng cho đến nay cha tôi vẫn làm việc và tôi cũng làm việc. Nếu Chúa Giêsu không làm việc, nếu Thiên Chúa không hoạt động, liệu niềm tin ấy còn hay không? Nếu Chúa không hoạt động, khi mà Ngài sáng tạo ra con người rồi, Ngài amen tắt đèn đi ngủ, liệu tôi với anh người này còn đang ngồi thở được không? Cho nên công trình sáng tạo của Chúa không phải là một sớm một chiều, rồi sau ngày 7 ngày, ngày thứ 7 Chúa nghỉ ngơi rồi thôi kệ mày, mày muốn sống sao sống kệ mày không. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Cho nên chị em cứ suy niệm về câu này thôi, không thôi. Là cho đến nay, đến hôm nay này, lúc này này, cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Chúa cha, Chúa con, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba. Vẫn cứ làm việc trong công trình sáng tạo, trong công trình cứu chuộc, trong công trình cứu độ, trong công việc thánh hóa. Chúa vẫn làm việc để cứu độ ta, để nuôi sống ta, để nuôi dưỡng ta, để thánh hóa ta và để đưa ta đến hạnh phúc đời đời. Chúa vẫn cứ miệt mài, cứ vất vả, cứ ngược xuôi đi tìm hết đứa này đến đứa kia. Làm sao mà chúng tôi có thể đến được Bắc Cạn được nếu Chúa không đưa, Chúa không dẫn? Vì chưa hề biết ăn ở chỗ nào, ngủ ở đâu và làm cái gì, chưa hề biết. Đấy thưa anh chị em, nếu mà Chúa không làm việc thì liệu trái đất này nó còn xoay hay không? Mà nếu mà nó không xoay thì chúng ta rớt hết rồi. Vì nhờ có lực xoay của trái đất mà mới có lực hút của trái đất, chúng ta mới không rớt xuống. Vì trái đất là một vòng tròn chứ không phải là mặt phẳng như xưa giờ ta vẫn tưởng tượng, đúng không? Xưa giờ ta cứ tưởng tượng là trái đất là một mặt phẳng chứ nghiêng tròn về rớt hết chứ sao được. Mặt phẳng. Rồi mặt trời là cái gì? Trời là cái vòng cung. Mặt trời mọc phương đông, lặn phương tây, là mọc trời mọc, mặt trời lặn, trái đất nằm yên. Vòng mặt trời ở đây, xong chạy qua đây. Ta vẫn suy nghĩ tưởng tượng như thế, mà hoàn toàn ngược lại. Ngược lại là trái đất nó xoay chung quanh mặt trời. Mà trái đất nó vẫn xoay, mà nhờ xoay vậy mà ta không rớt, không có lực hút của trái đất. Bao nhiêu cái chuyện như thế ai làm? Cứ suy nghĩ như vậy đi. Cho đến nay cha tôi vẫn làm việc và tôi cũng làm việc. Đó là công trình sáng tạo và nằm trong chương trình lòng thương xót của Chúa để cứu độ chúng ta vẫn miệt mài làm việc. Không phải là bây giờ sau khi mà Chúa chết xong lại lên ngự bên hữu Chúa cha rồi, hello, bye bye, see you again. Không có đâu. Thầy vẫn ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Và Chúa vẫn miệt mài làm việc trong tôi, trong anh, trong chị, trong tất cả mỗi người chúng ta. Chỉ mong muốn một cái điều duy nhất thôi là để cứu lấy nó, cứu lấy từng người và cứu hết tất cả mọi người. Ta không muốn ai phải hư mất. Những người cha ta ban cho ta thì ta không muốn ai phải hư mất. Và ta không có thể tự mình làm bất cứ điều gì. Chúa Giêsu còn nói ta không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa cha làm. Mà điều gì Chúa cha làm thì người con cũng làm như vậy. Thế thì tại sao mình thấy Chúa Giêsu làm mà mình không làm như vậy? Tại sao mình không thấy rằng là tôi không thể tự tôi làm được gì nếu không có ơn của Chúa? Có, tôi có thể làm một điều mà chẳng cần Chúa, đó là làm cái gì? Làm tội, làm sự tội. Mà chẳng bây giờ Chúa làm thì ta cứ làm. Và điều mà Chúa làm thì ta không làm. Tại sao Chúa Giêsu xót thương mà mình lại không xót thương? Tại sao Chúa Giêsu miệt mài làm việc mà mình không miệt mài làm việc mà cứ lười biếng? Mà cứ ươn lười, rồi cứ nằm chờ sung rụng, không làm rồi cứ cầu nguyện, cứ cầu khấn rồi ì ra đó. Mình cầu nguyện, đó là làm việc. Cầu nguyện với tất cả niềm tín thác. Và cầu nguyện để xin Chúa thêm sức cho mình. Cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho mình. Cầu nguyện để xin Chúa ban sức mạnh cho mình để mình bắt tay làm việc. Vì con làm mà không phải con làm mà Chúa đang làm trong con. Như Thánh Giuse, miệt mài làm việc, cần cù làm việc, kiên nhẫn làm việc, âm thầm làm việc. Còn mình chỉ thích làm những việc gì nổi nang thôi. Những việc gì được người ta để ý thôi. Những việc gì mà để cho người ta thấy mình thôi. Mình đi quét tôi cái nhà cái. Sao không quét? Có những người bảo quét nhà thờ không quét. Nhưng mà chốc nữa khi có người ta đến, người ta xách nhà thờ chổi nó quét. Tại sao vậy biết không? Anh đi cắm hoa đi. Cô đi cắm hoa đi. Không. Tí nữa, mà sao vậy? Thì có người cắm chứ, không có người cắm làm gì ai coi. Thế không? Cái đoạn vậy hát đi. Không, phải chờ đông đông hát đi. Thôi hát vậy đủ rồi, chưa cha về đông người phải hát tí nữa cho người ta thấy công lao tập vậy mà. Thì không hát câu ba thì uổng quá. Đó, nhà thờ ngồi chờ hát hết câu này đến câu kia. Tưởng hay lắm, người ta ngồi thở dài. Thôi, hát mãi, khổ lắm. Nhưng mà vậy mới thích chứ. Ông kia đang cười khoái solo được mấy câu rồi. Hả? Được mấy câu rồi. Còn câu nữa không? Hết rồi, lại quay lại câu 1. Úi trời ơi, thôi ông ơi. Thế thì tự nhiên anh chị em làm việc chỉ có vinh danh mình, chẳng có vinh danh Chúa bao giờ cả. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta tĩnh tâm lại, noi gương Thánh Giuse, hãy kiên trì làm việc, âm thầm làm việc chỉ vì vinh danh Chúa và lợi ích các linh hồn. Mời anh chị em mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 132. Cùng hát bài Về Bến Thiên Đàng. Trong 132, kinh nguyện lòng thương xót. Nguyện xin thánh cá Giuse quyền cao sang, dây đang nó đầy ơn phúc trên ngai vàng, cứu dung chúng con thế trần lâm than, ngày đêm mong về nơi yên vui phú nhàn. Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bằng yên, lòng con sao xuyên sóng gió hầu tan con thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hỏng trôi, xin cha thương dắt con về bên yên vui sáng ngời. Nguyện xin thánh cá Giuse quyền cao sang, rầy đang nó đầy ơn phúc trên ngai vàng, cứu giúp chúng con thế trần lâm than, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhàn. Mời anh chị em mở kinh nguyện lòng thương xót trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng.
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.